Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn khác của nhà văn Phùng Nhân với nhan đề Cai Nghiện. Kính mời quý vị cùng nghe. Sau những ngày chờ đợi thì sáng hôm nay tới hẹn. Tư Nam và bà Hai Sang đang sửa soạn áo quần để một lát nữa đây chở thằng Huy đi lên trung tâm cai nghiện Liverpool. Mà sự cứu chữa một con người vượt thoát ra khỏi dòng nghiện ngập không biết có được suông hay không. Cho nên trên gương mặt của hai người đã hiện lên những điều lo lắng. Chiếc xe vẫn chạy với một tốc độ đều đều. Khi tới nơi thì đúng như trong giờ hẹn. Người y tá sau khi tiếp nhận bệnh nhân rồi đo lại tim mạch ghi vô trong hồ sơ bệnh án. Trong lúc ngồi đợi ông bác sĩ Siva Navaratnam, giám đốc trung tâm cai nghiện Liverpool tới khám, Tư Nam nghe một nỗi buồn quặn thắt tâm can, nên anh cầu nguyện ông bà phù hộ cho thằng Huy thoát khỏi cảnh này để về sau có vợ có con như người ta. Chứ còn những đứa ghiền xì ke như vậy thì thường hay đi vào con đường tuyệt tự. Trong lúc đó thì thằng Huy vẫn vô tư ngồi trong góc, dường như nó cũng đang nhớ tới cơn ghiền nên gương mặt quạo đeo. Nên nó chẳng muốn nhìn ai mà chỉ có nhớ tới nàng tiên cô đang nhẫn nhơ trước mặt. Giờ cai nghiện bắt đầu, người y tá mời thằng Huy bước vô trong, riêng Tư Nam và bà Hai Sang vẫn ngồi nơi phòng đợi. Từng phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua, không biết bên trong phòng cai nghiện người ta làm gì. Chừng một tiếng đồng hồ sau thì người y tá bước ra thông báo là sự cai nghiện đã diễn tiến rất tốt đẹp. Tư Nam và bà Hai Sang lật đật bước vô thì đã thấy thằng Huy đang nằm trên giường chuồn nước biển, cặp mắt nhắm nghiền bởi thuốc gây mê. Biết ý, bà y tá mỉm cười rồi giải thích: tất cả mọi trường hợp cai nghiện ở đây đều phải gây mê như vậy. Ngày mai tỉnh lại thì về được rồi. Nếu có triệu chứng gì bất thường đó thì xin ông bà cứ điện thoại vô báo lại với chúng tôi nghe. Sau câu nói của người y tá thì phòng bệnh lại đắm chìm trong cõi chết chóc thê lương. Lúc thằng Huy đang nằm mê không nhúc nhích, cùng với những người bệnh khác cũng đang ở trong tình trạng cai nghiện như vậy, thỉnh thoảng cũng có người vừa tỉnh dậy miệng la ú ớ, tay chân thì quơ qua quơ lại trong khoảng không, dường như cơ thể đang muốn lấy lại sự quân bình vì liều thuốc gây mê đã khiến cho cơ thể chìm sâu trong giấc ngủ. Trong lúc đó thì Tư Nam với bà Hai Sang cũng làm quen được vài người cũng đang ở vào hoàn cảnh giống anh, nên họ rất dễ dàng thông cảm. Người nào nước mắt cũng lưng tròng khi nhắc tới hoàn cảnh vượt biển của mình rồi được định cư, phải đi làm đầu tắt mặt tối mới có tiền lo cho con ăn học. Nào ngờ nó ghiền chứng bệnh xì ke hồi nào mà cả gia đình đều không hay. Tới chừng biết được á thì nó đã ghiền quá trời rồi. Nếu rầy là đánh chửi nó thì nó bỏ nhà ra đi bụi đời. Cùng đường quá mới đi kiếm nó về. Rồi hết lời năn nỉ nó mới chịu vô đây. Nhưng khi được biết cũng ở tại trung tâm cai nghiện này, con số thương vong đã lên gần tới 20 người rồi, chứ không phải ít. Hôm tháng rồi trên Bonnie Rick gần đây đã chết một đứa con gái Việt Nam mới có 18 tuổi. Bị sức nó yếu quá, chịu không nổi với những liều thuốc cai nghiện vật vã nó hành. Mà bây giờ nhìn con mình ghiền nặng quá, cũng đành phải liều chứ biết làm sao. Câu chuyện của những người đồng cảnh ngộ với nhau càng tâm sự thì đôi mắt bắt đầu mọng đỏ. Riêng bà Hai Sang thì đã ướt hết mấy tấm giấy tiết sưu, nên mấy người kia cứ hiểu lầm tưởng là hai vợ chồng ruột với nhau, chứ họ có biết đâu đó chỉ là hai người cô đơn ráp với nhau thôi. Qua ngày hôm sau, thằng Huy tỉnh lại, người y tá cũng đo tim mạch kiểm tra theo nghề nghiệp bình thường. Rồi ông bác sĩ ký giấy xuất viện. Nhưng họ có dặn là nếu mà có triệu chứng đau đớn bất thường hay ói mửa liên miên á thì phải gọi điện thoại vô đây cho họ biết. Chứ đừng có ở nhà tự ý làm thinh, bị sau cơn cai nghiện nó cũng còn có nhiều biến chứng. Về tới nhà, thằng Huy có lúc tỉnh lúc mê, nhưng thân thể của nó dường như đang mềm nhũn, khiến cho Tư Nam lo sợ dẫn dơ khi anh nhớ lại trong mấy tháng qua đã có một đứa con gái Việt Nam 18 tuổi vừa mới chết. nên anh ngồi ôm con mà nước mắt rưng rưng, rồi lấy chai dầu nóng nước xanh thoa lên khắp mình mẩy cho thằng Huy mau tỉnh lại. Nhưng thằng Huy vẫn nằm mê man cho tới chiều, rồi nó mới từ từ tỉnh. Tới khi mở mắt ra nhìn được anh một chút, nó lại đòi thuốc kêu gian. Ngồi ôm con mà lòng quặn thắt, nên anh mới điện thoại vô trung tâm cai nghiện để báo cáo lại tình hình. Sau một hồi chờ đợi, bác sĩ đầu dây bên kia mới nói là anh cứ cho nó hút thả cửa đi, bị ở đây trung tâm cai nghiện đã vô thuốc cai nghiện trong máu của nó đủ rồi. Cho nó hút, chừng nào nó ói mửa ra thì tự nhiên nó bỏ, chứ không có gì đâu mà sợ. Buông cái điện thoại xuống từ nãy giờ rồi mà Tư Nam không biết phải làm gì nữa đây. Trong khi đó thì thằng Huy đang giật giả, nó càng gào thét trong cơn thèm muốn bao nhiêu thì lòng của Tư Nam và bà Hai Sang đau đớn bấy nhiêu. Ôi, bổn phận làm cha làm mẹ trong lúc này, con cái làm sao biết được. Cuối cùng rồi thì Tư Nam cũng phải đưa cho nó cái điện thoại để nó gọi tới chỗ bán xì ke. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, có thằng nhỏ chạy xe tới. Sau tiếng bấm chuông, Tư Nam bước ra mở cửa. Một thằng nhỏ Việt Nam trạc tuổi với thằng Huy. Nó không nói không rằng, chỉ lẳng lặng cầm gói thuốc xì ke lên đưa. Thấy vậy Tư Nam mới hỏi, bao nhiêu đây em? 150. Liều lượng hút sách như thế nào? Thằng nhỏ nhìn anh rồi lém lỉnh nói, cái này thì thằng Huy rành lắm, bác đừng có lo. Dân chơi như nó thấy thuốc là tỉnh liền hà. Chỉ cần phê đủ ứng cử này thôi thì ngày mai bác biểu nó cắt cỏ cũng còn được mà. Nói xong một câu đanh đá như vậy, thằng nhỏ lật đật đi về. Như một cơn giông bất chợt tới rồi đi, không hề thương xót tới những mầm cây non đang gục ngã. Tư Nam cầm gói thuốc bước vô rồi đóng cửa lại, trong lúc bà Hai Sang đang rang gạo để nấu nước cháo đổ cho thằng Huy. Bị bà sợ cơ thể con người sau một đêm một ngày đói bụng ăn vật cứng không tốt. Nhưng bà có biết đâu, mấy đứa ghiền xì ke, cơ thể của nó nào có xá gì, mà tụi nó chỉ mong sao cho được thỏa mãn cơn ghiền trong lúc đó mà thôi, chứ còn bệnh tật hay bất cứ hậu quả của việc gì bất chấp. Tư Nam bước tới đứng kế bên bà nói nhỏ, thuốc có đây nè, nhưng mà anh cũng không biết phải làm sao nữa. Bị từ xưa tới nay đâu có bậc làm cha làm mẹ nào mà mua xì ke cho con mình hút đâu à. Biết ý, bà Hai Sang an ủi, cùng đường quá thì mình cũng phải làm như vậy chứ biết làm sao anh. Khi Tư Nam vừa bước vô tới phòng thì gương mặt thằng Huy sáng rỡ, nó ngóc đầu lên hỏi, có thuốc chưa cha? Tư Nam làm thinh, rồi anh móc gói thuốc ra cầm nơi tai nó nhỏ, có đây, mà mày liệu hít cho vừa nghe. Đừng có ham hít cho cố rồi phạm thuốc thì tao khổ nữa. Dường như trong lúc đó thằng Huy không hề để ý tới lời nói của anh, mà nó chỉ nhìn lơm lơm vào bàn tay của anh. Cho tới khi nó cầm được gói thuốc rồi thì đôi mắt của nó sáng rỡ như người đang trúng số. Hình ảnh đó làm cho Tư Sang rất đổi đau lòng, nhưng cô không biết phải làm sao. Thôi đành phải đưa gói xì ke cho nó vậy. Thằng Huy hớn hở mở gói thuốc ra coi để xem lại phẩm chất của nó thiệt hay giả. Rồi nó mò trên đầu nằm, lôi ra miếng giấy nhôm, sau đó khều ra miếng thuốc, bật quẹt ga, đốt dưới đít miếng giấy cho bột xì ke cháy tan ra thành khói, rồi đưa lên mũi, hít không để lọt một giọt nào. Sau vài phút đồng hồ no thuốc, gương mặt của thằng Huy bắt đầu tỉnh táo một cách khác thường. Nhưng sau đó nó lại bị những cơn mửa trào lên tới mật xanh, làm cho nó quằn quại trong cơn đau đớn. Bà Hai Sang thì đi lấy nước nóng đem lau chùi, còn Tư Nam phải ngồi ôm nó vô lòng để thoa thêm dầu nóng. Nhưng thằng Huy vẫn khạc nhổ liên hồi, muốn rách cổ họng mà nó không chịu ngưng. Nhìn thấy vậy sợ quá, Tư Sang mới bấm số gọi vô văn phòng trung tâm cai nghiện để xin hỏi ý kiến. Sau một hồi chờ đợi thì giọng nói của ông bác sĩ lại phát ra, hello, ai bên kia đầu dây đó? Dạ, dạ thưa, tôi là cha của em Nguyễn Quốc Huy đây thưa bác sĩ. Dạ, sau khi đem nó về, lúc tỉnh dậy nó đòi xì ke dữ quá bác sĩ. Dạ, dùng lời khuyên giải gì nó cũng không chịu hết đó. Tôi có gọi điện thoại vô trong đó để bẩm trình thì được bác sĩ hướng dẫn là cứ việc mua thuốc đem về cho nó hút. Chừng nào tự ý nó bỏ thì thôi. Bị trong cơ thể của nó đã lấp kín hết rồi. Vậy bác sĩ bây giờ nhìn nó ủa mửa liên hồi ngất xỉu. Tôi sợ quá bác sĩ. Ông đừng có lo. Khi nào thấy nó bị ngộp thở hay là chân tay bị dợp bẻ thì chở cấp tốc vô đây. Còn nếu chỉ là ủa mửa thông thường thôi thì vài tiếng đồng hồ sau nó sẽ hết nha. Chừng nào nó tỉnh lại có đòi hút thì ông cứ việc cho nó hút nữa đi. Tới khi nào nó sợ là tự nó sẽ bỏ. Bị cái loại cai xịt ke nhanh như vậy thì nó thường phải có những cái phản ứng phụ kèm theo. Không sao đâu nha, xin ông đừng lo. Buông cái điện thoại nằm xuống từ nãy giờ mà Tư Nam cũng vẫn còn rối ruột. Mặc dầu hai bàn tay anh không ngớt thoa bóp ở sống lưng thằng Huy, còn bà Hai Sang thì thoa bóp bắp đùi. Thiệt chưa có cảnh nào đau lòng bằng cái cảnh nhìn con ngồi hút xịt ke rồi cha mẹ phải ôm con mà xoa bóp. Nơi căn phòng ngủ nhỏ nhắn, trong phút chốc bỗng hôi rình, không có cái mùi nào mà khó chịu cho bằng cái mùi từ trong bụng ói ra. Vậy mà bà Hai Sang cũng ráng cắn răng mà đi lau rửa. Nhìn cảnh đó, Tư Nam rất đổi chạnh lòng. Một người đàn bà đã khổ lụy vì anh, liệu sau này có mong anh đền trả? Bao ý nghĩ của Tư Nam còn đang lờn dần trong đầu thì bà Hai Sang đi xuống bếp lấy cục thịt bò ra sắc mỏng để nấu cháo gừng hành. Bị cả bà và Tư Nam từ ngày hôm qua tới nay có ăn uống gì đâu, cho nên nồi cơm nguội còn hơn nửa nồi chứ đâu phải ít. Bà liền bưng ra đằng sau chỗ giặt cỏ mà chim chóc thường hay tụ tập để kiếm mồi, rồi bà đổ xuống. Sau đó đi kiếm cái hộp to go, đổ nước vô cho đầy để mấy con chim ăn xong rồi có nước mà uống. Trong lúc đó, Tư Nam lo đốt nhang khấn vái bàn thờ, cầu nguyện hương hồn của vợ anh sống khôn thác thiên hiện về đây phù hộ độ trì cho thằng Huy thoát qua cơn mê sản. Đứng nhìn khung hình vợ đã úa màu vàng ố, lòng anh xa sắc, anh bật tiếng khóc. Mình ơi, sao dội bỏ anh lại trên cõi đời này bơ vơ lạc lõng vậy mình? Để cho anh khóc một hồi cho dơi bớt nguồn cơn, bà Hai Sang mới đi tới bên an ủi. Thôi, anh hãy ráng dằn lòng để cho chỉ siêu thăng, bị tấm thân con người là cát bụi. Nói xong một câu rất thật với lòng mình, bà Hai Sang đi lấy cây chổi đem lại quét dọn bàn thờ. Sau đó bà cầm tấm hình xuống lau chùi bụi bặm. Bà Hai Sang làm như vậy với một đầu óc rất thảnh thơi, không một chút tị hiềm, ghen tuông với người đã chết. Chứ còn phần đông đàn bà nào cũng vậy, họ thường hay coi vợ lớn như một tình địch, mặc dầu họ là kẻ đánh sau hay hùng lại để ráp lại cái cột kèo đã gãy. Hai người ngồi hút cháo mà cái miệng không thấy ngon chút nào, bởi trong nhà đang có một hoàn cảnh rất đau lòng nên người nào cũng húp cho lấy có để còn dưỡng sức. Tiếng chim sẻ ríu rít hót vang trên mái ngói, dường như đang tới mùa cho bọn chúng làm ổ để đẻ trứng ấp con. Đó cũng là định luật bốn mùa trong vũ trụ của một loài chim đã quanh quẩn sống ở mấy nhà. Buồn quá không biết làm gì, Tư Nam mới biểu bà Hải Sang ở nhà, đặng anh chạy ra ngoài shop mua gói thuốc, nhân tiện mua thêm tờ báo Chiêu Dương, vì trong mấy ngày qua anh không có rảnh để đọc báo. Căn nhà lại chìm xuống trong cảnh vắng lặng nặng nề khi tiếng gõ tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường vang lên lạnh lót, làm cho bà Hai Sang bỗng giật mình khi ngước nhìn thấy đôi mắt của bà vợ lớn Tư Nam dường như đang nhìn bà trách móc. Trong phút giây bất ngờ đó, bà Hai Sang bỗng rùng mình khi nghĩ tới những hồn quan đang dất dưỡng, nhất là mấy người chết chìm, linh hồn không được siêu thăng. Nên bà Hai đi tới bàn thờ vội đốt nhang khấn nguyện. Bà Hai Sang còn đang suy nghĩ chứ những điều dẫn dơ thì Tư Nam chạy xe về tới. Nhìn thấy đôi mắt của bà còn đọng giọt sầu, Tư Nam đi tới đứng gần bên hỏi nhỏ. Bộ có chuyện gì rồi hay sao mà em khóc vậy em? Em cảm thấy có lỗi với chị lớn quá anh à. Có gì đâu mà em nói như vậy. Đạo vợ chồng, anh đã ở vậy cho tới mãn tang mà. Ngày hôm nay, chấp nối với em, đó cũng là một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống. Chứ không lẽ bắt anh phải ở giá tới suốt đời, rồi tới già anh biết bầu bạn cùng ai. Đành vậy, nhưng hồi nãy, trong lúc anh không có ở nhà, sao em thấy ánh mắt của chị nhìn em? Em sợ quá anh. Thì tại có lẽ cái tấm hình đó lúc chụp đó, gương mặt và ánh mắt đã mang nặng nỗi buồn rồi. Cho nên khi em nhìn, em mới có cảm tưởng như vậy. Thôi, để mai mốt rồi anh quả tấm hình khác mà thờ. Chứ còn mấy anh em bên bả, người nào cũng khuyên anh nên tìm một người đàn bà khác để tục quyền. Người ta có thể đợi người sống, chứ ai mà chờ được người chết đâu em. Hơn nữa, thằng Quy nó hư quá, là tại cuộc đời đưa đẩy, chứ đâu có phải tự em đâu mà em trách cứ mình làm gì. Anh thì, anh định sang năm tới rồi, tụi mình cũng phải làm cái tiệc để ra mắt anh em. Chứ không lẽ cứ sống lén lút như vậy hoài thì còn gì là hạnh phúc. Em rất cảm ơn anh đã thương em mà nói những câu tình nghĩa như vậy. Nhưng mà em sợ thằng Huy nó nghĩ là em đã xen vào cướp mất tình cảm cho con, nên nó mới buồn mà đi bụi đời như vậy. Thôi mấy chuyện đó mình tạm gác lại đi em. Bây giờ em đi về nhà Đặng một chút, Đặng đón thằng Tân đi học về, chứ không thôi nó lêu lỏng ngoài đường đã. Một mình thằng Huy hư đã đủ rồi. Em phải ráng dạ dỗ thằng Tân để nó học tới nơi tới chốn nha em. Như thằng Tân á thì em không lo, bởi em biết được cái tánh của nó. Hơn nữa nó cũng rất mến anh. Nó đã từng biểu em thôi rước anh về sống chung cho vui nhà vui cửa. Em chỉ lo có con Xoan hả? Tuy đã có chồng, có con rồi, vậy mà nó còn bay bướm chứ. Ủa? Bộ có chuyện gì nữa hả em? Sao anh thấy hai vợ chồng nó yêu thương khăng khít với nhau dữ lắm mà?
Thì bởi vậy em mới tức chứ. Em hỏi anh, thở đời nay có chồng có con rồi, mà còn vô internet tìm bạn bốn phương làm chi không biết nữa. Rồi còn hò hẹn với người ta đi ăn đi uống. Báo hại thằng chồng nó bắt được, em mới ra nông nổi như vậy. Bữa hổm á, thằng chồng đó nói với em rồi, là nó định bán nhà rồi chuyển về Melbourne để gầy dựng lại. Chứ còn ở trên Sydney này cơ bộ hổng im. Bị đó là vợ chồng rồi mà trong lòng còn nghi ngờ thì làm sao mà sống chung cho có hạnh phúc được.
Mấy cái chuyện như vậy, em phải tế nhị để khuyên dứt tụi nó mà thôi. Chứ còn mỗi lần dọn nhà như vậy, rồi phải gầy dựng lại từ đầu, thì mệt lắm.
Em đã nói hết lời với tụi nó rồi. Mà cái bộ thằng này nó dứt quyết như vậy rồi anh ơi. Bị ba má nó với anh em của nó cũng đang với Melbourne, cho nên ai cũng đốc thúc nó dọn về dưới trơn đó. Thôi, vậy cũng xong. Em cũng cầu mong khi mà con Xoan nó dọn về ở dưới gần gũi bên chồng rồi thì nó biết thân biết phận nó anh à.
Đợi tiếng xe của bà Hải Sang ve ra khỏi sân một lát, Từ Nam mới quể quải cầm tờ báo Chiêu Dương lên đọc. Trước mắt anh là bản tin nước Úc, làm cho anh chấn động, bất ngờ. Cảnh sát Liên bang Úc Châu hiện đang phối hợp với cảnh sát công an của Việt Nam đã phá vỡ được một tổ chức đường dây đưa ma túy, xì ke vào Úc qua ngã phi trường Sydney bằng cách giấu heroin vào trong 36 cặp loa định chuyển tiếp về với Melbourne, nhưng đã bị chó nghiệp vụ khôn ngoan bắt được. Căn nhà số 28/3B trên đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12, thành phố Sài Gòn đã bị khám xét. Căn nhà này mang bản hiệu doanh nghiệp tư nhân Trendy Speaker, chuyên sản xuất loa, trước nhà là nghĩa trang nên ít ai chú ý. Cuộc khám xét đang bắt đầu, cảnh sát và công an Việt Nam đã tháo gỡ 13 loa mang hiệu khác nhau, Tới 18 giờ thì công an đã phát hiện những chiếc loa mang mã số J16S701 có dấu heroin. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ phân loại, kiểm tra hơn 100 cặp loa, công an đã thu giữ được 76 cục heroin, trọng lượng là 1,7 kg, nằm trong 76 thùng loa. Số loa còn lại được niêm phong chờ kiểm tra tiếp. Tất cả heroin được nén thành từng khoanh nhỏ, gói cẩn thận bằng bọc ni lông, bỏ vào hộp thiết, rồi bỏ thêm vào một lớp bột nhôm, đóng nắp chặt lại, sau đó mới gắn vào phần kim loại dưới đáy loa. Ở bên ngoài còn có một hộp nhựa bọc kín nên rất khó phát hiện. Cũng trong khoảng thời gian này, Công an Việt Nam đã bắt giữ hai Việt kiều Úc, đó là ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Mai Công Thành, hiện đang cư ngụ tại vùng Sunshine ở dưới tiểu bang Victoria. Còn ở trên Sydney thì cũng đã bắt giữ Ngô Tiến Phương và Trần Thị Phượng, là những kẻ đã cầm đầu đường dây phân phối. Hiện tại vụ án còn đang điều tra để truy nã thêm đồng bọn. Tư Nam ngồi thẫn thờ bên tờ báo, bởi vì anh đang liên tưởng tới thằng Huy hiện giờ. Nếu không cai được nó thì tương lai sẽ ra sao? Vì tình trạng ma túy hiện đang tràn ngập nước Úc, từ Cabramatta cho tới Liverpool, Fairfield, rồi Bankstown, chú nào cũng có đội quân ma túy đi dắt dưỡng chào hàng. Thậm chí tụi nó còn đi vào cầu tiêu công cộng hút chích công khai, báo hại khách hàng không còn nơi tiểu tiện. Mặt trời đã xuống dần, một màu tối âm u của buổi hoàng hôn trong mùa đông càng thêm ảm đạm. Tiếng giấy mọi đang gáy trong kẹt cửa làm Tư Nam chạnh lòng. Ngày xưa khi còn chiến tranh giặc giả, tuy chết sống kề bên, nhưng anh đâu có khi nào phải lo nghĩ tới gia đình mà quẫn trí như vậy. Chỉ có sau khi chấm dứt chiến tranh, rồi chính quyền mới bắt dân đi học tập bình bầu, đem ruộng đất gia nhập vô trong các đội hợp tác xã. Cũng bắt đầu từ đó, người dân phải đối mặt với nạn đói khổ quanh năm, nên họ phải tìm cách đi vượt biên để tìm đất sống. Người nào hồi trước là sĩ quan hay là viên chức cao cấp của chính quyền quốc gia đó thì bị đi học tập cải tạo mất mùa. Riêng anh, nhờ trước khi chỉ là một người lính nghĩa quân nên chỉ có đi học tập 14 ngày ở nơi sở tại. Rồi dòng đời đưa đẩy, đói quá đầu gối cũng phải bò, nên anh tìm cách móc nối vượt biên. Nhờ quê ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, gần cửa biển, nên việc vượt biên cũng thuận tiện. Bị vậy mà mấy ông xì thấu ba tàu mới móc nối với anh để ém quân trong đêm vượt biển. Sẵn trớn anh mới dẫn vợ dẫn con theo. Nào ngờ trong chuyến đi nhằm nước kém, nên tụi đánh cá Thái Lan mới giả làm hải tặc. Chẳng những tụi nó cướp bóc mà còn hãm hiếp rồi đụng chìm ghe, nên cả mấy chục mạng phải đành dùi thay trong biển cả. Thỉnh thoảng ngoài lộ lại vang lên tiếng còi xe cứu thương, dường như đang chạy đi để cứu cấp một người nào đó, làm cho buổi chạng vạng tối càng thêm thê lương buồn bã. Bất giác, con chó bên nhà hàng xóm lại hực lên mấy tiếng sủa giữ nhà. Tư Nam lại ngủ thiếp đi trong cơn mòn mỏi trên chiếc ghế salon. Tới khi giật mình thức dậy thì thấy đèn cháy sáng trong phòng thằng Huy. Anh mới rón rén đi vào thì thấy nó đang ngồi phi xì ke ma túy. Thoạt đầu anh muốn bước vô sáng cho nó vài bạt tai, nhưng sau đó nhớ lại là ở trung tâm cai nghiện họ dặn nếu nó có đòi hút thì cứ việc cho nó hút, chừng nào nó ói mửa tới mật đắng thì thôi. Bị thuốc cai nghiện đã được họ chích trong cơ thể rồi, nên việc nó hút vô chẳng có tác dụng gì, mà trái lại làm cho nó chán ngán thêm, rồi chính nó sẽ tự nguyện bỏ mà không đòi hút nữa. Những lời căn dặn đó anh còn nghe văng vẳng bên tai, nhưng sao trước mắt anh thằng Huy nó càng hít lại càng tỉnh táo. Hay là thằng này là con quỷ hiện hình về để theo đòi nợ anh đây? Nếu quả thật như vậy thì làm sao mà cai được nó chứ? Tư Nam đứng lén bên ngoài kẹt cửa để nhìn thấy mọi cử động của thằng Huy, làm cho anh muốn xỉu. Bởi đâu có người cha nào mà nhìn thấy con chích choác mà không khỏi giật mình, nhất là ở trong hoàn cảnh đang cai mà số tiền tốn phí lại không phải nhỏ. Một đầu hụi 500 đồng mỗi tháng đóng một lần, anh phải đóng hụi chết gần tới 2 năm mới mãn, mới hốt cho được một số tiền để dẫn nó đi cai nghiện ở Liverpool. Vậy mà bây giờ trước mắt của anh, thằng Huy lại phê xì ca y như cũ. Không còn nhằn lòng được nữa, anh xô cánh cửa bước vô. Vậy mà thằng Quy vẫn tỉnh bơ. Khi no thuốc, nó nhìn anh nói:
Cha, cha đi ra ngoài rót giùm con ly sữa cha. Bị hồi chiều tới giờ đâu có ăn uống gì đâu. Con xót ruột quá cha.
Tư Nam lặng lẽ bước ra. Chừng vài phút đồng hồ sau, anh bước vô với ly sữa trên tay, rồi nhìn thằng Quy nói: Tại sao đã cai rồi mà còn chưa chịu bỏ? Cứ hút hoài như vậy rồi biết làm sao? Thằng Quy bưng ly sữa lên uống cạn, để xuống rồi nói:
Thèm quá bỏ không được cha ơi.
Vừa nghe xong Tư Nam muốn xỉu, nhưng cũng ráng dằn lại nói: Cha cũng biết, cha cũng biết việc cai nghiện xì ke là không phải dễ, nhưng mà con phải ráng để vượt qua chứ con. Chứ con cứ hút như vậy hoài thì việc đi cai chỉ tốn tiền vô ích con à. Thằng Quy không nói không rằng, nó tự nhiên nằm xuống đắp mền với gương mặt vô cùng mãn nguyện. Khi gương mặt của nó đã no đủ xì ke rồi, thì hình bóng trẻ thơ lại hiện về thấp thoáng. Tư Nam tự biết, trong mấy hoàn cảnh như vậy, thì không còn lời lẽ nào để nói nữa. Tốt hơn hết là bước ra ngoài, để mai mốt, rồi đi lên trung tâm cai nghiện, để báo cáo lại trường hợp lạ lùng của thằng con mình. Màn ảnh của chiếc máy truyền hình vẫn còn sáng trưng, mà Tư Nam đã đi vào giấc ngủ từ hồi nào rồi. Từ lúc vợ chết đời sống độc thân, anh ngủ như vậy là một sự bình thường. Có khi mùa hè cả tuần mà anh chưa có bước vào phòng ngủ nữa. Nằm coi tivi một hồi rồi ngủ quên, trời sáng giật mình thức dậy đi làm, chứ cũng không có điều gì bận tâm thắc mắc. Trong lúc đó, thằng Quy sau những cơn phê đã tỉnh táo lại dần để nhớ lại những sự kiện đã xảy ra từ ngày hôm qua cho tới bữa nay. Rồi nó nhớ lại từ lúc tới trung tâm cai nghiện xì ke cho tới người y tá đo nhịp tim rồi để bác sĩ bước vô cầm cái kim chích vào mạch máu trên mu bàn tay nó. Chừng vài phút đồng hồ, nó nghe một cảm giác êm ái đang chạy dài khắp cả châu thân, rồi nó ngủ hồi nào cũng không biết nữa. Đến khi tỉnh dậy thì nó nghe cơ thể nhả hiều rồi liên tiếp những cơn giật giả xảy ra, để cuối cùng nó cũng được cho hút mấy ly xì ke để giải quyết cơn nghiện mà cơ thể đang đòi hỏi. Đấy rồi bây giờ nó lại nằm đây nhớ lại từng khắc đồng hồ. Thằng Quy muốn khóc, nó muốn đi ra ngoài phòng khách để quỳ xuống nói với cha nó vài lời. Nhưng với bản tính ít nói từ trước tới nay, nó nằm im. Lúc đó chuông đồng hồ báo hiệu 3 giờ sáng. Mọi sự vắng lặng tới rợn người. Có vài con dơi quạ đang vỗ cánh bay qua để hái những trái cây đầu gió ở ngoài đường khi tới mùa trái chín, làm vang lên những tiếng phành phạch trên không giống như những tiếng thả diều trong ngày gió chướng ở miệt đồng quê mà thằng Huy đã có một thời chạy giỡn ở ngôi làng Lộc Thuận ngày xưa. Còn ở đây, nó nghe một nỗi nghẹn ngào mà chẳng dám thốt ra, bởi nó đã biết cha nó đang buồn và xấu hổ vì nó đã lỡ đi vào con đường xì ke nghiện ngập. Việc cai xì ke có kết quả hay không còn tùy thuộc vào ý chí của con người, chứ không phải con bệnh xì ke nào đem tới trung tâm rồi cũng ra về mạnh khỏe cả. Bất giác, thằng Quy nghe giọt nước mắt rớt xuống gò má, nhưng nó vẫn nằm im. Mặc dầu trong thâm tâm của nó cũng muốn bước ra phòng khách nói vài lời phải đạo với cha nó, nhưng hai chân của nó vẫn chôn cứng xuống mặt giường. Rồi nó lại mơ màng vào cõi hư vô vì liều thuốc xì ke còn đang say trong máu. Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của nhà văn Phùng Nhân mang tựa đề Cai Nghiện. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.